Tịnh nghiệp tam phước cuốn 1 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại chùa Cực Lạc, Mã Lai Á, ngày 9 tháng 9 năm 2000. Kính thưa ông chủ tịch tổ chức Hoằng Pháp Đại Hội, kính thưa ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu, kính thưa đại biểu trụ trì chùa Cực Lạc Nhất Hằng Pháp Sư, kính thưa chư vị đại biểu chư đại tôn giáo, kính thưa chư sơn trưởng lão, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, kính thưa quý vị đồng tu Tịnh Tông Học Hội, kính thưa quý vị nghị viên tỉnh thị, kính thưa chư vị đại đức cư sĩ, kính thưa chư vị đại biểu giới văn học giáo dục, kính thưa đại biểu của giới báo chí và chư vị hộ pháp, kính thưa chư vị pháp sư đại đức đồng tu, kính chào quý vị. Hôm nay tại chùa Cực Lạc Tân Thành, đây là một đạo tràng cổ xưa mà thường mới, chúng ta mọi người cùng nhau tụ hội một nơi. Tại chỗ này học tập Phật Pháp là nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Lịch sử của đạo tràng này đã có 111 năm dưới sự lãnh đạo của Nhật Hằng Pháp Sư. Trong thời gian ngắn vài năm khiến người cảm thấy hoàn toàn đổi mới, nếu chẳng phải là oai thần của Tam Bảo gia trì được địa phương thủ trưởng ủng hộ, chúng sanh ở địa phương này rất là có phước. Chúng tôi nhìn thấy sự cảm ứng rõ ràng, rất thù thắng. Lần này Tịnh Không Pháp Sư đến nơi đây vì quý vị tiễn chọn giảng lạc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Tịnh Nghiệp Tam Phước. Một đoạn kinh văn này tối hôm qua trong bữa tiệc tôi đã đơn giản báo cáo cho quý vị. Tôi cùng với nhân viên của đạo tràng này, tuy rằng chúng tôi lần đầu tiên đến nơi đây tụ hội, cái duyên phần rất sâu, rất sâu. Trước kia Viên Anh lão pháp sư chuyên công Lăng Nghiêm, sư phụ của tôi là Bạch Thánh Pháp Sư, là học trò của Viên Anh lão pháp sư. Một đời cũng chuyên công Lăng Nghiêm, lúc tôi mới học Phật. Kinh Lăng Nghiêm là công khóa chủ tu của tôi. Trước kia đã từng giảng qua rất nhiều lần, còn nhớ như là trước sau đã giảng qua 7 lần. Mãi cho đến sau khi Lý Đỉnh Nam lão cư sĩ vãng sanh, tôi nhận lời của Ngài Phó Trúc chuyên tu chuyên hoằng kinh Vô Lượng Thọ của Hạ Liên Cư lão cư sĩ hội tập. Đây là trong Phật Pháp chỗ nói của cổ nhân là sư thừa. Trong xã hội ngày nay rất là khó thấy, nhưng đời cận đại những vị lão pháp sư Hoằng Pháp chúng tôi thường thường gặp nhau, đều rất cảm khái thang tiếc. Tại hải nội ngoại, pháp sư có thể giảng kinh thuyết pháp hầu như hoàn toàn đều từ giáo dục cổ xưa mà ra. Người trong Phật học viện mới ra thuyết pháp rất là ít có, bao gồm nơi đây Trúc Ma lão pháp sư đã vãng sanh tại Tân Gia Ba, Diễn Bồi pháp sư. Chúng tôi đều là tiếp thụ sự truyền thừa của cổ xưa. Sự truyền thừa này tuy rằng lịch sử Trung Quốc có hơn 2000 năm, cái hiệu quả vẫn còn rất thù thắng trong nền giáo học, đáng được cho chúng ta suy nghĩ thật sâu, không nên đem nó bỏ đi. Thứ cổ xưa của Trung Quốc bên trong có rất nhiều thứ tốt, thì cũng như nền giáo học của Phật Đà không khác. Một đoạn kinh văn này
Trong kinh điển ghi chép, phu nhân Vi Đề Hy lúc ấy có tài biến đến gia đình, đến quốc gia. Bà có cảm giác đối với nhân sanh vô cùng tiêu cực, đến thỉnh cầu Thích Ca Mâu Ni Phật có cái thế gian nào hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất hay không. Nếu dùng lời nói hiện nay mà nói là có khuynh hướng di dân. Đức Thế Tôn tiếp nhận lời khải thỉnh của phu nhân Vi Đề Hy, đem mười phương chư Phật sát độ, dùng thần lực biến hiện ngay trước mặt bà, để cho bà có thể tự mình nhìn thấy. Chỗ này chúng ta phải nghĩ đến, chúng ta ngày nay có thể đem trạng huống của mỗi một nơi trên địa cầu, dùng kỹ thuật của khoa học, vệ tinh truyền đi, dùng mặt kính của truyền hình, hiện ra ngay trước mặt chúng ta. Những cơ khí thiết bị này rất là phức tạp. Đức Thế Tôn không cần thứ phiền phức này, dùng thần lực của Ngài thì có thể biến hiện cho phu nhân Vi Đề Hy xem. Vả lại, bà nhìn thấy là lập thể, không phải là mặt bằng. Giống như đối diện, chúng ta từ chỗ này thể hội được khoa học kỹ thuật của Tây Phương Cực Lạc thế giới so với chúng ta thì cao minh hơn nhiều. Cho nên hồi năm ngoái tôi tại Mỹ Quốc giảng kinh, tôi cũng khuyên khoa học gia giỏi nhất trên thế giới nên đi du học đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cố gắng theo A Di Đà Phật học tập. Phu nhân Vi Đề Hy nhìn thấy rất nhiều thế giới của chư Phật, hoàn cảnh sinh hoạt của họ ở nơi đó, hoàn cảnh tu học so với thế gian này của chúng ta thù thắng hơn nhiều. Bà tuyển chọn Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn không có giới thiệu trước cho bà, để cho bà tự mình chọn lựa. Sự chọn lựa của bà đương nhiên Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng hoan hỷ. Đích thật bà có nhãn quan, có trí huệ, ngay trong thế giới của chư Phật tuyển chọn thù thắng nhất, viên mãn nhất, ổn định nhất một hoàn cảnh sinh hoạt tốt như thế. Vì vậy phu nhân Vi Đề Hy thỉnh cầu Thế Tôn chỉ dạy đi như thế nào. Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật rất tốt, làm thế nào được vãng sanh? Dùng lời hiện nay mà nói, chúng ta dùng phương pháp gì, dùng điều kiện gì thì mới có thể di dân đến Cực Lạc thế giới? Trước khi Đức Thế Tôn chưa dạy phương pháp cho bà, trước tiên vì bà nói một đoạn kinh văn. Đoạn kinh văn này vừa mở đầu: nhĩ thời Thế Tôn cáo Vi Đề Hy, nhữ kim tri phủ A Di Đà Phật, khứ thử bất viễn, nhữ đương hệ niệm, đế hóa bỉ quốc, tịnh nghiệp thành giả, ngã kim vi nhữ, quảng thuyết chúng thí, diệt linh vị lai thế, nhất thiết phàm phu, dục tu tịnh nghiệp giả, đắc sanh Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Mấy câu này của Đức Thế Tôn rõ ràng là nói cho chúng ta Cực Lạc thế giới cách đây không xa, đích thật không xa. Cổ Đại Đức thường nói: sanh tắc quyết định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Cái hàm ý này người trước kia đích thật rất khó lý giải. Do vì hiện tại khoa học phát đạt, chúng ta đã tiếp thụ một ít nền giáo dục khoa học, dùng khoa học cận đại để chứng minh thì dễ hiểu hơn nhiều. Tây Phương Cực Lạc thế giới và thế giới hiện tiền của chúng ta là không gian cảnh giới khác nhau, giống như chúng ta xem truyền hình không khác. Màn bạc của truyền hình là một cái, băng tần thì khác nhau. Chúng ta chuyển sang một băng tần khác, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là cái mặt kính này. Cho nên nói sanh tất quyết định sanh, khứ tất thật bất khứ. Chuyển sang một băng tần khác, chúng ta ngày nay vì không biết dùng phương pháp gì để chuyển sang cái không gian khác. Nếu như biết được chuyển sang cái băng tầng không gian này, thì mười phương chư Phật sát độ đều hiện ra trước mắt. Phật tại Kinh Kinh thường nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, trên thực tế là cái không gian tồn tại cảnh giới khác nhau. Câu nói này của Phật ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Nhưng phải dùng phương pháp gì? Nhữ đường hệ niệm. Trong Kinh Di Đà dạy cho chúng ta nhất tâm hệ niệm. Đây là bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang Đại Sư dịch là nhất tâm hệ niệm. Trong bản dịch của La Thập Đại Sư là nhất tâm bất loạn. La Thập là ý dịch, Huyền Trang Đại Sư là trực dịch. Đây là chỉ dạy cho chúng ta cái bí quyết giảng sanh. Cái bí quyết này tại trong Kinh Đại Thừa thường nói, là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới tất cả chúng sanh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hệ niệm quán tưởng. Chúng ta biết được bí quyết đột phá thời gian, không gian. Vì sao chúng ta không thể đột phá? Vì vọng niệm của chúng ta quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên không thể đột phá. Do đây chúng ta cũng có thể thể hội được không gian khác nhau. Từ trên lý luận mà nói, cảnh giới là vô hạn. Là cái gì tạo thành? Từ chỗ nào đến? Phật nói, pháp giới nguyên lai là nhất chân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là hoa tạng thế giới. Trong Kinh Tịnh Độ nói là cực lạc thế giới. Đây thuộc về nhất chân pháp giới. Pháp giới vốn là nhất chân. Tại sao lại biến thành cái cảnh giới không gian phức tạp như thế? Phật trong Kinh nói cho chúng ta, cái nguyên nhân này tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Tất cả chúng sanh có vọng tưởng chấp trước vô lượng vô biên, đã đem cái không gian vặn cong, đã đem cái không gian biến dạng, cho nên đã biến thành thập pháp giới. Thập pháp giới là phần lớn, mỗi phần nhỏ của pháp giới vô cùng vô cùng phức tạp. Chúng ta đã biết thập pháp giới này từ chỗ nào đến, chúng ta cũng biết được làm sao để giải quyết vấn đề này, khôi phục đến nhất chân. Cho nên Phật trong Hoa Nghiêm, trong Kinh Đại Thừa, trong Kinh Di Đà, trong Kinh Vô Lượng Thọ, hôm nay chúng tôi giảng Quán Kinh đều nói đến hệ niệm đế quán. Tịnh nghiệp mới được thành tựu. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm tịnh thì mới có thể đột phá chướng ngại thời gian không gian. Vậy thì cái phương pháp này đã vì chúng ta nói ra rồi. Nói tỉ mỉ thì phần kinh văn ở phía sau, Đức Phật vô cùng từ bi. Chẳng những phu nhân Vi Đề Hy thỉnh pháp, bà đã được lợi ích. Do vì bà khải thỉnh pháp này, cũng đặc biệt vì tất cả phàm phu đời mạt pháp mà nói, tức là những người hiện nay chúng ta muốn tu tịnh nghiệp, cũng muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, y theo phương pháp lý luận này để tu học, đều được thành tựu. Cho nên phía sau Phật nói ra ba việc. Ba việc này đề ra trước: dục sanh bỉ quốc giả, đường tu tam phước, chúng ta biết được thành Phật. Trong tất cả kinh luận đều nói Phật là nhị túc tôn. Túc là ý nghĩa đầy đủ, tức là ý nghĩa viên mãn. Trí huệ của Phật viên mãn, phước báo của Phật viên mãn. Tây phương là cõi Phật, nhất chân pháp giới là quốc độ của chư Phật. Nếu như chúng ta không có trí huệ, không có phước báo, không có cách nào đi đến tịnh độ của các ngài, không thể đạt đến hoàn cảnh tu học sinh hoạt của các ngài. Cho nên trước tiên chỉ dạy cho chúng ta tu phước. Nhà Phật nói phước huệ song tu, phước ở phía trước, huệ ở phía sau. Trước tu phước, sau tu tu huệ. Điều này có đạo lý. Anh xem ngạn ngữ thường nói phước chí tâm linh. Một người tu phước, phước báo đã hiện tiền, người này đột nhiên thông minh, đã có trí huệ. Giờ đây mới biết phước báo và trí huệ có liên quan mật thiết. Thế Tôn tại chỗ này trước tiên dạy cho chúng ta tu phước, tu tam phước. Phước thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhất là căn bản, là nền tảng của phước đức. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta như thế. Tại Trung Quốc thời xưa, Khổng Lão Phu Tử cũng dạy cho chúng ta như thế. Trước kia tôi gặp được những người học sách của Khổng Tử, thật tại mà nói hiện bây giờ cũng chẳng có nhiều. Tôi hỏi họ, nền giáo học một đời của Khổng Mạnh, ngài dạy cho người ta cái gì? Có thể dùng một câu nói đem nó giới thiệu rõ ràng được không? Tôi đề ra vấn đề này, không có người nào có thể trả lời cho tôi. Thật ra câu trả lời ở trong Tứ Thư và Đại Học. Quý vị lật xem thiền thứ nhất trong Đại Học. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện, tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Nền giáo học của Khổng Mạnh một đời chẳng lìa tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh của một đoạn nhỏ này. Nền giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta có thể dùng một câu nói rõ ràng được không? Có thể. Tức là một câu này: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, là 49 năm thuyết pháp, không xa lìa các cương lĩnh này. Đây là giáo nghĩa căn bản của Phật pháp, cùng với nhà nho tương thông. Nhà nho nói minh đức. Cái gì gọi là minh đức? Minh đức tức là hiếu kính. Hiếu kính là trong đức năng của bản tánh. Chữ hiếu này ý nghĩa sâu rộng vô tận. Cách viết chữ này của Trung Quốc bên trong lục thư thuộc về hội ý. Văn tự Trung Quốc sáng tạo văn tự này có 6 cái nguyên tắc gọi là lục pháp, cũng gọi là lục thơ. Đây là một thứ trong lục pháp gọi là hội ý. Anh nhìn thấy dạng chữ này thì biết được ý nghĩa của nó. Chữ này phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Cái ý nghĩa này rất rõ ràng. đời trước và đời sau là cùng một thể. Nếu như phân chia ra, hiện nay nói cách biệt, cách biệt thì không có hiếu, thì chữ này chẳng có. Người ngoại quốc có cách biệt, bên trong văn hóa Trung Quốc không có cách biệt. Đời trước còn có đời trước, đời sau còn có đời sau. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung là một thể sanh mạng. Bên trong hàm ý của chữ này, trong nhà Phật nói, nhà Phật nói chân như, nói bản tánh, nói chân tâm, nói lý thể, ngang khắp mười phương, dọc cùng tam tế. Cùng với phù hiệu này, tượng trưng chẳng có khác nhau. Bên trong cái phù hiệu này, nhìn thấy dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương. Trong kinh Phật thường nói, mười phương tam thế Phật, cộng đồng một pháp thân. Cái phù hiệu này tức là đại biểu cho pháp thân, tức là một đại biểu của hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Trung Quốc dùng một chữ này. Nếu anh không hiểu giải đạo lý của chữ hiếu này, thì là anh làm sao biết được đức hạnh của hiếu đạo? Anh làm sao sống đây bên trong cái phù hiệu này bao trùm tất cả? Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng chí hữu tình. Chúng ta hôm nay nói động vật, vô tình người hiện nay nói thực vật, khoáng vật. Cái hiện tượng tự nhiên đều là tự tánh biến hiện ra những thứ này. Cho nên một chữ hiếu này, nó là đại biểu cho hư không pháp giới, tất cả chúng sanh bản lai tức là như thế. Nhà Phật nói pháp nhĩ như thị, đây là hiếu. Lý luận của một chữ hiếu này sâu rộng vô biên, phải thực hiện, thực hành trong phụ tử. Chúng ta để tâm quan sát, trẻ sơ sanh mới ra đời, cha mẹ lo lắng, thương yêu nó, đó là biểu hiện của tự tánh, tự nhiên lưu lộ ra. Lại quan sát trẻ sơ sanh, lúc 2-3 tuổi, đến 3 tuổi biết việc rồi, điều biết thương cha mẹ, thiên tánh là như vậy. Cho nên chữ hiếu này, một chữ hiếu này là thiên tánh, từ thiên tánh mà ra. Nhưng nếu con người không có sự giáo dục tốt, cái thiên tánh rất dễ mê mất. Sự giáo dục của hậu thiên vô cùng quan trọng. Hậu thiên nhất định phải tiếp thụ nền giáo dục của thánh hiền nhân. Cái gì gọi là thánh? Một chữ thánh này, định nghĩa của nó đối với vũ trụ nhân sanh, vạn sự vạn vật thông đạt hiểu rõ, không có sai lầm. Hạng người này chúng ta xưng họ là thánh nhân. Nói một câu khác, nếu dùng lời cản cợt hiện nay mà nói, thánh nhân tức là người đã minh bạch. Chúng ta phàm phu đối với nhân quả, xử lý nhân sanh, vũ trụ hoàn toàn không thông đạt. Thông đạt rồi, người này thì gọi là thánh nhân. Không thông đạt thì gọi là phàm phu. Người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi Phật, xưng là Phật Đà. Phật Đà tức là thánh nhân. Người Tây Phương xưng là Thượng Đế, gọi là Thần, thật ra là một việc. Chúng ta tỉ mỉ đi đọc kinh sách của tất cả tôn giáo trên thế giới, thì chúng ta hiểu rõ, họ viết kinh điển những người này là thánh nhân. Họ đối với đại đạo lý của nhân sanh vũ trụ đều biết rõ, đều thông đạt, chẳng có khác biệt, khiến cho chúng ta nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân. Ứng cái thân gì được độ, Ngài liền hiện thân gì. Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng có tướng trạng nhất định, là chẳng có, tùy tâm của chúng sanh mà biến hiện tướng trạng khác nhau. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng. Trong Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân, ứng cái thân gì được độ, Ngài liền hiện thân gì. Nên thiết pháp gì cho chúng sanh, Ngài liền thiết pháp gì. Cho nên Phật chẳng có hình tướng nhất định, không có định pháp để nói đây là chân thật trí huệ. Quyết định chẳng có định pháp để nói, giống như một vị bác sĩ giỏi, một vị đại phu. Đại phu có toa thuốc tốt hay không? Không có. Họ xem mạch cho anh, sau khi xem mạch xong cấp cho anh toa thuốc, tuyệt đối chẳng phải là trước tiên dự bị một số toa thuốc đưa cho anh để trị bệnh. Anh dùng thuốc không đúng căn bệnh, vì anh không có y theo toa thuốc của tôi. Toa thuốc của tôi không có sai, là bệnh của anh hại sai rồi. Làm sao có hạng đại phu như thế chứ? Chư Phật Bồ Tát và thánh nhân ở trong tôn giáo thế gian này đều là rất phi thường. Cho nên chúng ta từ quan điểm của Phật giáo mà nhìn, tất cả chúng thần trong tôn giáo đều là hóa thân của Phật Bồ Tát, toàn là Phật Bồ Tát. Lúc tôi nói như vậy, rất nhiều cha xứ của Thiên Chúa giáo, mục sư của Cơ Đốc giáo nghe rồi đều mở mắt lớn mà nhìn. Tôi nói, nếu từ trên nhãn quan của anh mà nhìn, chư Phật Bồ Tát đều là hóa thân của Thượng Đế. Ồ, họ vừa nghe chúng ta hòa với nhau mà, thì chẳng có việc gì xảy ra. Là một chẳng phải hai, không nên cãi nhau nữa, không nên tranh chấp nữa. Đích thật là một thì cũng như thân thể của chúng ta không khác, tôn giáo khác nhau cũng như bộ phận trong thân thể của chúng ta khác nhau, dân tộc khác nhau cũng như vị trí trên thân của chúng ta khác nhau. Là một cái thân thể, một cái tế bào ở chỗ nào có bệnh thì toàn cả thân thể của chúng ta không được tự tại. Cùng một đạo lý, hư không pháp giới là một pháp thân. Vậy anh mới có thể hiểu được nghĩa lý thông suốt, thật sự đã rõ ràng, đã minh bạch rồi. Nhiên hậu ý nghĩa của hiếu đạo thì anh thông đạt hiểu rõ, anh cũng biết được thực hiện như thế nào. Học thuyết của nhà Nho xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo, nền tảng của Phật pháp cũng xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Về sau đều là phát dương quảng đại của hiếu đạo. Phật trong giới kinh rõ ràng nói cho chúng ta, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đây là tận hiếu hiếu đạo, phạm vi đã mở rộng, hiếu thuận tất cả chúng sanh. Đây là tánh đức viên mãn hiển lộ. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đã trái nghịch lời dạy của Phật Đà, đã trái nghịch lời dạy của Thánh Hiền. Chúng ta tỉ mỉ đem học thuyết của Nho Phật hợp lại mà nhìn, càng dễ hiểu rõ, càng dễ thể hội. Cho nên thực hiện sự hiếu đạo tức là thân dân. Thân dân nếu dùng lời nói hiện nay tức là nhân từ bác ái. Đối tượng là tất cả chúng sanh. Sau cùng nói cho chúng ta minh đức và thân dân đều phải đạt đến tối viên mãn, tối cứu cánh, đạt đến chí thiện. Một đời người trong thế gian là một sự việc lớn này. Chí thiện là gì đây? Chí thiện tức là làm thánh, làm Phật. Cho nên cổ nhân đọc sách cùng với người hiện nay đọc sách khác nhau. Cổ nhân đọc sách chí tại thánh hiền, người học Phật. Ta vì sao mà học Phật? Ta học Phật chí tại làm Phật. Làm Phật mới là chí thiện, làm thánh nhân mới là chí thiện. Chỉ ư chí thiện là lập chí làm Phật, lập chí làm thánh nhân. Tâm của chúng ta đã định rồi, không bị hoàn cảnh, cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, không bị hoàn cảnh bên ngoài lay động. Tâm của anh đã định, định như hậu năng an. An thì anh được tự tại, anh được vui sướng. An nhi hậu năng lự, lự là trí huệ. Trí huệ đã khai mở, sau cùng lự nhi hậu năng đắc. Đắc là cái gì? Anh hy vọng sở cầu chí thiện, anh đã được rồi. Người thông thường chúng ta nói anh học Phật đã chứng đắc quả vị của Phật, anh học nho đã đạt đến cảnh giới của thánh nhân. Nho và Phật nói chẳng có khác nhau, đó là nói một chữ hiếu. Chữ hiếu thực hiện trong cuộc sống của chúng ta là dưỡng. Cho nên câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu. Chẳng những cuộc sống hằng ngày của cha mẹ chúng ta phải chăm lo là việc đương nhiên, nhưng hiện nay người ngoại quốc chẳng nuôi dưỡng cha mẹ, người Trung Quốc còn có cái quan niệm này. Nhưng hiện nay cái quan niệm này đã dần dần đạm bạc rồi. Đây là nguy cơ của ý thức dân tộc chúng ta. Chúng ta phải cảnh thức đến nuôi dưỡng cha mẹ có phải là tận hiếu không? Không phải. Cổ nhân cử ra thí dụ rất nhiều. Động vật cũng có nuôi dưỡng cha mẹ. Phải biết được nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ. Nếu như chúng ta thường thường để cho cha mẹ vì hành vi của mình mà sanh phiền não, đây là bất hiếu. Lúc thời thiếu niên, học trong trường học, bài vở không tốt, cha mẹ bận tâm, lo âu là bất hiếu. Thân thể không tốt là bất hiếu. Tổng kết mà nói, anh để cho cha mẹ bận tâm, không tôn kính thầy giáo, cùng bạn học không hòa thuận, đều để cho cha mẹ bận tâm. Đây là chẳng phải nuôi dưỡng cha mẹ. Đến khi trưởng thành, học nghiệp đã thành, kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, vì vợ của anh, của em bất hòa, cha mẹ cũng bận tâm. Khi anh có con cái, con cháu bất hòa, cha mẹ lại bận tâm. Cha mẹ bận tâm một đời, tận hiếu chẳng phải dễ. Đi vào xã hội, chúng ta thử một thí dụ nói, anh phục vụ trong công ty, anh không có trung thành với chủ nhân, không có cùng với đồng sự hợp tác với nhau, anh đối xử thuộc hạ không được tốt, toàn là bất hiếu. Anh mới biết được phạm vi của chữ hiếu rộng lớn. đem toàn bộ cuộc sống của chúng ta đều bao quát ở trong đó. Đây là nói chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ như thế nào để cho cha mẹ tâm an vui sướng. Đây mới là người con có hiếu, nhưng vẫn chưa phải thực sự tận hiếu. Vì sao? Cái trí của cha mẹ, anh có nghĩ đến chưa? Cái trí của cha mẹ là mong mỏi anh, như người thế gian thường nói, vọng tử thành long, vọng nữ thành phụng. Anh không thành được long, không thành được phụng là bất hiếu. Long là cái gì? Long là Phật, long là thánh nhân. Nói một câu khác, tức là anh tự mình tu hành không thể đạt đến địa vị của thánh nhân, chưa có thể làm được tất cả việc thiện của thiên hạ. Cha mẹ đối với anh đã chiếu cố cuộc sống vật chất cho anh, cũng để cho ta rất vui sướng. Nhưng cha mẹ đối với nguyện vọng của anh không thể làm được. Cho nên đẳng giác Bồ Tát hiếu vẫn chưa viên mãn. Tại vì sao? Vì hãy còn một phần, một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu dưỡng phụ mẫu, một câu này làm được viên mãn một tơ hào cũng không khiếm khuyết. Là ai vậy? Là quả địa Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Anh hãy nghĩ xem, Phật pháp chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương tam thế tất cả chư Phật, giáo hóa chúng sanh, tức là một câu này. Cho nên người ta muốn hỏi, cái gì là Phật pháp? Phật pháp là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Nó chẳng phải là tôn giáo, nó là giáo dục. Cho nên chúng ta tỉ mỉ quan sát từ trong kinh điển một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc làm của Ngài, thật tại mà nói, là đối với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh giáo dục viên mãn chí thiện. Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào? Chúng ta dùng cương vị ngày nay mà nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài là một vị, năm xưa Ngài còn tại thế, Ngài là một vị tự nguyện công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, đáng được người tôn kính. Chẳng những chúng ta tôn kính, thần cũng tôn kính. Thập pháp giới tất cả chúng sanh không có một ai không cung kính. Một đời của Ngài cống hiến cho tất cả, Ngài chẳng có đề ra yêu cầu với bất cứ người nào. Việc để cống hiến, Ngài không tiêu cực. Mỗi ngày dạy học, Ngài cùng với đại chúng học tập 8 tiếng, 49 năm không có ngừng nghỉ. Chúng ta có bao giờ nhìn thấy trong kinh điển nói, có lúc nào Thích Ca Mâu Ni Phật đi nghỉ ngơi không? Thích Ca Mâu Ni Phật không có nghỉ ngơi. Một năm 360 ngày, một ngày nghỉ cũng chẳng có. Chân thật tinh tấn, đây là làm gương cho người đời sau. Đó là người đã triệt để giác ngộ. Đây là hiếu dưỡng cha mẹ. Tôi dùng một ít thời gian sơ lược nói đại ý của một câu này. Hy vọng chư vị đồng tu để tâm đi thể hội. Chúng ta phải khôi phục lại tánh đức. Nếu muốn siêu việt luân hồi, siêu việt thập pháp giới, bốn chữ này rất quan trọng. Nếu như nền tảng này đã sơ xuất trong Phật pháp, bất luận tu học một pháp môn nào đều không thể thành tựu. Như chúng ta cất nhà, bất luận là cao hay thấp, đây là nền đất, đây là nền tảng. Anh chẳng có nền tảng, anh nhất định không thể thành tựu. Ai dạy cho anh hiếu đạo? phải có thầy dạy. Cho nên Phật Pháp là tư đạo. Tư đạo xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng trong xã hội cũ của Trung Quốc. Ân đức của thầy và cha mẹ bằng nhau là bình đẳng. Chúng ta tại trong lễ ký nhìn thấy phong tục tập quán của cổ nhân cùng với ngày nay khác nhau. Cổ nhân đối với người thành niên, con trai 20 tuổi, hành quan lễ, đội mũ. Hành quan lễ, anh là người thành niên, không thể xem anh như trẻ con. Con gái 16 tuổi, hành kế lễ, đã trải đầu, thành niên rồi. Thành niên, ta tôn trọng anh, không gọi tên của anh. Người đồng vai với anh em bằng hữu, tặng cho anh một chữ, chúng ta nói là biệt hiệu, gọi chữ, không gọi tên. Một đời người có thể gọi tên anh, chỉ có hai người, một là cha mẹ, một là thầy. Anh mới biết được thầy và cha mẹ là bình đẳng. Nếu như anh đã thành niên, người ta vẫn còn gọi tên anh, thì anh đã có tội, không xem anh là người để đối đãi, đó là rất nghiêm trọng. Anh xem, chúng tôi trong sách xưa nhìn thấy, hoàng đế đối với đại thần đều xưng chữ, không xưng danh, là cung kính, kính đại thần. Nếu như hoàng đế gọi tên anh, là anh đã phạm pháp, anh có tội, anh phải bị trừng phạt. Đó là không xưng chữ của anh, gọi tên của anh. Cho nên chúng ta từ trong cổ lễ mà nhìn, học trò đối với sư trưởng và đối với cha mẹ hoàn toàn bình đẳng. Ân đức của thầy là đem sự chỉ dạy của thánh nhân truyền cho chúng ta. Chúng ta mới biết được làm người. Nền giáo học là nhân do của minh đức. Chúng ta vì sao có thể minh đức? Vì sao biết được hiếu dưỡng cha mẹ là nhờ có thầy dạy. Cho nên đối với thầy phải phụng sự. Trong phụng sự quan trọng nhất là phải y giáo phụng hành. Thầy chỉ dạy cho chúng ta, chúng ta phải có lòng tin, phải có thể lý giải, phải thiết thật làm đến nơi. Như vậy mới không phụ lòng của thầy. Đây là học trò tốt của thầy. Nếu như đối với sự chỉ dạy của thầy không tin tưởng, quyết định không thể theo họ học. Dù cho vị thầy rất cao minh, rất tốt, có đạo đức, có học vấn, anh đối với họ chẳng có lòng tin, anh theo họ học, quyết định không thể thành tựu. Cho nên chúng ta tuyển chọn thầy chẳng có khác biệt. Sự tuyển chọn mà anh tôn kính nhất thì người này đã thành công. Tại trong Phật môn, chúng ta hãy xem sự tham học của cổ đại đức. Điều này thí dụ rất nhiều. Thân cận một vị đại đức, sau khi đàm thoại xong, họ liền bảo anh, nhân duyên của anh không tại chỗ này của tôi, nhân duyên của anh tại một nơi nào đó, anh hãy đến nơi đó để cầu học, nhất định để thành tựu. Họ có năng lực chỉ dẫn, họ không thể dạy. Là nguyên nhân gì đây? Trong văn tự chẳng có tường tận ghi chép, nhưng chúng ta cũng nghĩ ra được. Sự tham vọng của họ đương nhiên nhất định. Đàm thoại rất nhiều, cổ nhân không ghi lại tường tận như vậy. Nhất định là hỏi Anh bao nhiêu tuổi? Anh họ gì? Nhà anh ở đâu? Trước kia học những thứ gì? Anh ưa thích những thứ gì? Anh đối với những người nào kính phục nhất, tôn kính nhất? Nếu họ nói họ kính phục người nào nhất, tôn kính người nào nhất, đó là thầy của anh. Anh nên đến nơi đó tham học, thì anh sẽ được thành tựu. Anh tại chỗ này của tôi không thể thành tựu. Đem anh giới thiệu cho người khác, tức là cái đạo lý này. Chúng ta muốn thân cận thầy, vị thầy được kính ngưỡng nhất trong tâm của mình, vị thầy tôn kính nhất. Lời của họ nói, chúng ta biết nghe theo, chúng ta biết yêu theo làm. Nếu như không tin vị thầy này, không tôn kính, họ nói cho chúng ta không đi làm. Nếu không đi làm, thì làm sao thành tựu? Chúng ta biết được cái đạo lý này, cũng biết chỉ dẫn cho người khác, không đem người ta chỉ sai đường. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Phật Pháp chẳng phải thần đạo, chẳng phải tôn giáo. Cho nên đầu năm Dân Quốc, Đại sư Âu Dương Cánh Vô lúc bấy giờ tại Đại học Trung Sơn thứ tư đã làm diễn giảng một lần. Lần diễn giảng này rất nổi tiếng, đã là chấn động giới Phật giáo trên toàn quốc lúc bấy giờ. Đề mục của Ngài là Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, mà là ngày nay rất cần đến. Ngài nói một giảng đề này lúc bấy giờ tại Đại học Trung Sơn thứ tư, tức là ngày nay Đại học Sư phạm Nam Kinh. Bài diễn giảng của Ngài do học trò của Ngài là cư sĩ Vương Ân Dương ghi lại, làm thành một quyển sách nhỏ. Vào năm 1977, tôi tại Hồng Kông giảng sinh thấy được. Ngài phân tích rất rõ ràng. Trong bài diễn giảng của Ngài đã làm hai cái kết luận. Ngài nói tôn giáo là căn nguyên của mê tín, triết học là căn nguyên của đấu tranh. Phật giáo chẳng phải tôn giáo, cũng chẳng phải triết học. Phật giáo là giáo dục của trí huệ, nền giáo học của trí huệ. Chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Lại huống chi nó là trí huệ chân thật của cánh viên mãn hiếu đạo sư đạo. Chúng ta đã minh bạch làm thế nào biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đó tức là hai câu ở phía sau. Hai câu phía sau phải thực hiện: từ tâm bất sắc, tu thập thiện nghiệp. Hai câu này nếu làm không được, anh đối với cha mẹ bất hiếu, anh đối với thầy bất kính. Bên trong đặc biệt nói phải bảo tồn cái tâm. Thánh hiền nhân Phật Bồ Tát, các ngài bảo tồn cái tâm nhân từ. Nhà Nho nói nhân, nhà Phật nói từ bi. Tất cả thánh hiền thế chúc thế gian đều là nhân từ bác ái. Người sáng lập của tất cả tôn giáo đều cùng một thiện tâm, là thiện tâm chân thành. Trong Phật Pháp nói chân tâm, chân tâm là từ bi bác ái. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm cũng là từ bi bác ái. Bồ Đề Tâm nói được cụ thể nhất, nói được rõ ràng nhất, tức là tứ hoằng thệ nguyện. Anh đem câu thứ nhất: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là từ tâm. Chúng sanh không phân biệt quốc độ, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, đối đãi với tất cả chúng sanh, tâm phải bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm chân thành, để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng sanh có khổ, có nạn, không điều kiện mà đi giúp đỡ họ. Chữ độ này, nếu dùng lời nói hiện nay mà nói, tức là giúp đỡ, tức là hiệp sức lại mà giúp đỡ lẫn nhau, giúp họ giải trừ khổ nạn. Căn nguyên của khổ nạn là gì? Là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh mê hoặc không hiểu giải. Đây là căn nguyên của tất cả khổ nạn, cho nên phải giúp đỡ họ. Tuy rằng tận hết sức để giúp đỡ, quan trọng nhất là giúp đỡ cho họ được khai ngộ, cũng tức là giúp đỡ cho họ phá mê vi ngộ. Đây là thật sự giúp đỡ, là giúp đỡ cứu cánh viên mãn. Họ không có áo mặc, anh tặng áo cho họ. Không có đồ ăn thì tặng đồ ăn cho họ, chỉ là giúp đỡ một thời, không thể giải quyết vấn đề. Nhất định giúp họ tự giác ngộ, giúp họ tự trí huệ hiện tiền, năng lực hiện tiền. Năng lực và trí huệ đều là từ trong tự tánh vốn đầy đủ. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ Như Lai. Đức là năng lực, đức năng. Tướng là tướng hảo. Trí huệ năng lực, tướng hảo của tất cả chúng sanh cùng với chư Phật Như Lai không khác. Vậy thì trí huệ năng lực đức tướng của chúng ta ngày nay vì sao biến thành cái nông nổi này? Là vì tự tánh của chúng ta mê mất, cho nên mới biến thành cái nông nổi này. Mê như thế nào? Chúng ta ngày nay không có cách nào lì khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Phật nói có ba thứ đã hại chúng ta. Tôi nói cách này quý vị dễ hiểu hơn. Danh từ của Phật học gọi là kiến tư phiền não, tức là chấp trước. Trần sa phiền não, tức là phân biệt. Vô minh phiền não, tức là vọng tưởng. Dùng danh từ Phật học mà nói không dễ hiểu. Chúng tôi thay đổi danh từ khác thì quý vị dễ thể hội hơn đấy. Nếu như chúng ta thật sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy điều buông xuống, trí huệ tức thì hiện tiền. Tướng mạo sẽ thay đổi, tướng tùy tâm chuyển. Chẳng những tướng mạo sẽ chuyển, phong thủy cũng sẽ chuyển. Cái gì gọi là phong thủy? Là hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Hoàn cảnh của cư ngụ cũng sẽ chuyển biến. Cho nên xem tướng bối mạng, họ cũng biết được một phương pháp này, chỗ gọi là phước nhân cư phước địa. Phước địa phước nhân cư. Cho nên trước khi Phật chưa dạy cho chúng ta học tập, trước tiên dạy cho chúng ta tu tam phước. Chúng ta có phước rồi, đó là phước nhân, thì cư ở phước địa. Cho nên bồi dưỡng tâm từ bi, tức là bồi dưỡng chân tâm. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh và lấy tâm từ bi của chân thành bình đẳng, xử sự đối người tiếp vật phải thanh tịnh bình đẳng, là chân tâm, là tâm bình thường. Chân tâm và tâm bình thường vĩnh viễn không bao giờ thanh tịnh. Chúng ta là người thế gian này, tại sao lại có nhiều bệnh khổ như thế? Vì tâm của anh không bình thường, không thanh tịnh, không bình đẳng, thì dễ dàng biến thành bệnh động. cái không thanh tịnh, không bình đẳng này quả nhiên đã biến thành bệnh độc nghiêm trọng. Cái bệnh độc này là gì đây? Gọi là tam độc tham sân si. Bên trong có tam độc, bên ngoài thì có cảm nhiễm, nội ngoại giao cảm, thì con người làm sao không sanh bệnh chết? Cái bệnh này là do đây mà đến. Làm thế nào đem tam độc bứng trừ đi? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng hiện tiền, thì tam độc phiền não bứng hết. Từ bên trong thanh tịnh bình đẳng mà sanh tâm từ bi. Từ bi là bình đẳng mà thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Đây là chân tâm của anh. Cái này là bản tánh của anh, tức là nhà nho nói minh đức, lại đem thực hiện trong hành vi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, tức là thập thiện nghiệp đạo. Phật tại trong kinh thập thiện nghiệp đạo chỉ dạy cho chúng ta, tất cả Bồ Tát các ngài có một phương pháp có thể đoạn hết tất cả khổ não. Tất cả khổ não này là nói thập pháp giới. Cái phương pháp này là gì đây? Phật vì chúng ta nói ra, ngày đêm thường niệm thiện pháp, người của anh thiện. Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, tư tưởng của anh thiện. Quán sát thiện pháp, hành vi của anh thiện. Niệm niệm khiến cho thiện pháp viên mãn, không có tơ hào bất thiện xen tạp. Thế Tôn khai thị đoạn này vô cùng quan trọng. Chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoàn cảnh gì? Phật trong kinh nói rõ cho chúng ta biết, ở nơi đó là chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ. Nếu chúng ta bất thiện thì làm sao có thể đi? A-di-đà Phật từ bi đến tiếp dẫn chúng ta đến Cực Lạc thế giới rồi. Những người đó từ chối chúng ta, không để cho chúng ta đi vào, vậy thì uổng công. Tại vì sao? Vì nơi đây đều là thiện nhân. Anh là một người bất thiện, anh sẽ làm cái hoàn cảnh này nhiễm ô, quyết định không thể cho người bất thiện đi vào. Cho nên Thế Tôn tại chỗ này đem cái điều kiện nói ra cho chúng ta biết, chúng ta nhất định phải tu thập thiện nghiệp đạo. Thực thiện, thập thiện tức là thực thiện hiếu dưỡng phụ mẫu. Thực thiện, thập thiện tức là thực thiện phụng sự sư trưởng. Chư vị đồng tu học Phật phải tại chỗ này hạ công phu thập thiện. Tôi nghĩ rằng mọi người có thể đều nhớ đây là pháp cơ bản của tu học Phật pháp. Nếu không từ chỗ này thật sự làm công phu thì anh không phải học Phật, anh không phải học trò của Phật, anh cũng không phải là người con có hiếu của cha mẹ. Thập thiện là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam điều thứ nhất là không sát sanh. Chẳng những không sát sanh, nếu như khiến cho tất cả chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì đã sai rồi. Người Trung Quốc nói đến hiếu đạo, trước tiên chúng ta phải nghĩ đến vua Đại Thuấn. Vua Thuấn thật sự đã thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Lúc bấy giờ Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, việc làm của ngài đều cùng với thập thiện tương ứng viên mãn. Do đây có thể biết thập thiện chẳng phải học lại, là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Thuấn một đời người của ngài chỉ thấy sự lỗi của chính mình, không thấy có lỗi của kẻ khác. Cùng với đời nhà Đường, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng đại sư trong đàn kinh chỗ nói hoàn toàn tương ứng. Lục Tổ nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Con người nếu như có thể thấy cái lỗi của mình, không thấy cái lỗi của kẻ khác, thì đạo nghiệp của anh có thành tựu. Đạo nghiệp của người không thể thành tựu, vừa đúng là tương phản. Chỉ thấy cái lỗi của kẻ khác, không thấy cái lỗi của mình. Người này bất luận họ dũng mãnh tinh tấn như thế nào cũng không thể thành tựu. Trên căn bản đã phạm sai lầm. Cho nên chúng ta muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng điều là kẻ khác không đúng, ta không có cái gì mà không đúng. Đây mới thật là cái lỗi lớn của chính mình. Nhìn thấy chỗ thiện, chỗ hay của người khác, chúng ta phải theo họ học tập. Nhìn thấy chỗ đại thiện của người khác, quay đầu trở lại phản tỉnh, ta có hay không, ta phải gấp rút cải chính trở lại. Vì vậy, người thiện và người bất thiện của thế gian đều là thầy của ta, đều là thiện tri thức của ta. Người bất thiện đó tạo việc bất thiện, họ đến dạy cho ta, để cho ta phản tỉnh đó, chưa hẳn là họ thật sự bất thiện. Chúng ta thường dùng cái thái độ này để học tập. Một đời này thành thánh, thành thiền, thành Phật, thành Bồ Tát không phải là việc khó. Cái khó của chúng ta là tự mình không biết tu học như thế nào. Chúng ta học sai rồi, cho nên quyết định không thể não hại chúng sanh. Muốn thành tựu tánh đức viên mãn của chính mình, đối với người thật sự bất thiện, phải dùng chân thành trí thiện để cảm hóa họ. Lần trước tôi tại Hồng Kông, khi đài truyền hình Á Châu đến phỏng vấn tôi, ông Hà Hữu Tính đề ra một câu hỏi. Ông nói ông ta trước kia đi học, học qua Mạnh Tử chủ trương tánh thiện, Nhân Chi Sơ tánh bản thiện, Tôn Tử chủ trương tánh ác, Nhân Chi Sơ tánh bản ác. Ông ta nói tôi đã mười mấy năm cũng không rõ ràng nhân tánh rốt cuộc là thiện hay là ác. Tôi nói với ông ta đó là kiến giải của học trò. Kiến giải không được viên mãn, kiến giải của thầy thì mới viên mãn. Thầy là Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử nói nhân chi sơ tánh tương cận, tập tương viễn. Tánh tương cận cùng với tự tánh của Phật nói là không khác. Phật ấn chứng từ trên tánh mà nhìn tất cả chúng sanh bản lai thành Phật, đó gọi là trí thiện. Mạnh Tử và Tôn Tử là hiền nhân, không phải là thánh nhân. Cho nên họ nói cái thiện ác là tập tánh, chẳng phải bản tánh. Chư Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh là nhìn bản tánh, chẳng phải nhìn tập tánh. Tập tánh có thiện ác, bản tánh không có thiện ác. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát, phải học Thế Xuất Thế Gian Đại Thánh Đại Hiền, nhìn bản tánh của tất cả chúng sanh, không nên đi nhìn tập tánh. Tập tánh chẳng phải chân, bản tánh mới là chân. Tập tánh nhiễm lên tập khí không tốt, có thể sửa đổi. Chúng ta phải có tâm nhẫn nại, phải có trí huệ, phải có thiện xảo phương tiện, giúp đỡ họ quay đầu trở lại, giúp đỡ họ cải chính. chúng ta phải có bổn phận, phải có trách nhiệm. Tại vì sao? Sở hữu tất cả chúng sanh cùng với chính mình là đồng một pháp thân, đồng một bản thể. Học Phật như thế, làm công phu và học vấn như thế, anh mới được thành tựu, anh mới có thể chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh. Không cần biết cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, thân phận của anh như thế nào, địa vị như thế nào, tiền đồ của anh một bầu quang minh. Nhà Phật nói là kim sắc quang minh. Anh đối với thế xuất thế gian tất cả pháp tánh tướng lý sự nhân quả rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, anh không còn mê hoặc. Anh đã thông đạt hiểu rõ thì anh làm sao còn tổn hại chúng sanh chứ? Chẳng những chúng sanh làm nhục ta, khinh thường ta, hãm hại ta, sát hại ta, ta cũng không trách họ, anh cũng không nhìn thấy họ có gì không tốt. Quý vị niệm kinh Kim Cang rất nhiều, anh xem trong kinh Kim Cang nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, nhẫn nhục tiên nhân có nhìn thấy hành vi của vua Ca Lợi bất thiện hay không? Không có nhìn thấy. Cái sự tích này ghi chép tường tận tỉ mỉ ở trong kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang nói đơn giản, sự tích tường tận tại trong kinh Đại Niết Bàn. Ca Lợi là phạn ngữ, dịch sang ý nghĩa của Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta nói vô đạo hôn quân bạo quân là ý nghĩa này. Nhưng trong nhãn quan của nhẫn nhục thiên nhân mà nhìn, ông ta chẳng có gì bất thiện. Vì sao nhẫn nhục thiên nhân không như kiến thức thông thường của chúng ta? Nhẫn nhục thiên nhân nhìn bản tánh của tất cả chúng sanh, bản tánh là chí thiện. Ông ta làm điều bất thiện này là một lúc hồ đồ, điều này có thể tha thứ, điều này có thể không để trong tâm. Anh nhìn xem người ta dùng cái tâm gì xử sự đối người tiếp vật, dùng nhãn quan gì để nhìn sự việc. Cho nên ngài có thể làm Bồ Tát, ngài có thể làm Phật. Chúng ta dụng tâm sai rồi, cũng dụng nhãn sai rồi. Do đó khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tội nghiệp vô lượng vô biên, tạo thành lục đạo luân hồi, đã tạo thành tam ác đạo. Đây là lỗi lầm của chính chúng ta, tuyệt đối chẳng phải việc của kẻ khác. Người chân chánh tu hành đâu có quán trời trách người, phàm là quán trời trách người điều đối với chân tướng sự thật không hiểu rõ, không hiểu giải, bên trong mới nảy sinh ra hiểu lầm. Đây tức là mê hoặc điên đảo. Cho nên chúng ta tu trên sự tướng, trong cuộc sống thế gian vĩnh viễn là cảm ơn. Đây là đệ tử Phật, là người con hiếu, cần phải học tập cái đạo nên làm. Không trộm cắp, không sát sanh. Điều thứ hai là không trộm cắp. Không trộm cắp, chúng ta dùng lời đơn giản nhất mà nói, quyết định không thể khởi tâm động chiếm lấy tiện lợi của kẻ khác. Nếu như có cái niệm này, đây gọi là tâm trộm cắp. Anh chưa phạm cái giới trộm cắp, tâm trộm cắp của anh đã khởi lên, vậy thì sai rồi. Đệ tử Phật niệm niệm phải tồn tâm bố thí, phải tồn tâm cúng dường, thì làm sao có thể tồn tâm chiếm lấy tiện lợi của kẻ khác. Cái tâm này không thể có. Niệm niệm phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Niệm niệm phải nhớ bố thí, trả bỏ. Trả thì được đại phước. Chúng ta nhìn thấy người thế gian có rất nhiều người có phước báo. Phước báo đó từ chỗ nào đến? Nếu như nói trời sanh ra thì có phước báo, tôi cũng đáng được có phước báo. Không thể nói không công bình, không thể có sai biệt. Cái sai biệt này là trong đời quá khứ người ta có tu phước, trong đời này người ta được phước báo. Nghiệp nhân quả báo tự nhiên cảm ứng. Đời trước ta không có tu phước nên đời này thì không có phước báo. Người ta làm ăn đang phát tài giao cho ta, ta làm vài ngày thì lỗ vốn rồi. Tại vì sao? Trong mạng không có phước, không có tài. Cái việc này không thể miễn cưỡng. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Hiện nay người ta nói cầu phước, cầu tài. Phật có thể chỉ dạy cho anh phát tài. Thật sự phát tài, một tí cũng không giả. Làm thế nào có thể phát tài? Tài bố thí. Ta dùng tài lực giúp đỡ cho kẻ khác thì tự mình được tài phú. Càng thí càng được nhiều. Không nên nghĩ rằng sau khi bố thí hết sạch vậy thì tôi thấy điều chẳng còn gì cả. Cuộc sống ngày mai của tôi ra sao? Nếu anh nghĩ đến điều này thì anh không dám bố thí, thì anh không tin lời của Phật. Lời của Phật nói đó không tin tưởng, không dám tin tưởng. Nếu anh còn tin tưởng vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính anh, điều này sai rồi. Thật sự tin tưởng Phật, Phật dạy chúng ta làm, chúng ta thật sự làm. Sau khi làm xong, quả báo đương nhiên hiện tiền. Cho nên xả phía dưới là được. Xả thì anh được liền. Xả tài được tài. Xả pháp được pháp. Cho nên pháp bố thí thì được thông minh trí huệ. Vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Anh xem ba thứ này người ta đều muốn. Mong muốn tài phú, mong muốn thông minh trí huệ, mong muốn khỏe mạnh sống lâu. Nhưng họ không chịu tu. Không tu nhân thì làm sao có quả báo chứ? Nếu như thật sự hiểu rõ đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Đà, y giáo phụng hành, thì cái niệm trộm cắp không có. Bứng hết tận gốc, chúng ta hiểu được. Trong đời trước của tôi, lúc ấy còn trẻ, đã chịu khốn khổ rất nhiều. Bởi vì đời trước không có tu tài bố thí, cuộc sống vô cùng khó khăn. Thầy của tôi là ông Phương Đông Mỹ, ngài cũng rất thông minh, đời trước cũng không có tu tài bố thí. Một đời dạy học tạm bợ sống qua ngày, trong cuộc sống rất khốn khổ. Sau khi chúng tôi học Phật khoảng nhiên đại ngộ, sau khi học Phật tuy rằng mỗi tháng thu nhập rất ít, ngoại trừ trong cuộc sống cần thiết, thấy điều đem bố thí đi làm việc tốt